Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Bước ngoặt nào trước mặt Việt Nam Cộng sản, khủng hoảng nội bộ trầm trọng. Tôi nhắc lại, bước ngoặt nào trước mặt Việt Nam Cộng sản, khủng hoảng nội bộ trầm trọng. Tôi luôn luôn đặt vấn đề Cộng sản trong khung cảnh tổng quát của nền văn minh loài người, cũng như là xu thế thời đại. Thì tôi muốn phân tích như này để các bạn trẻ thấy rằng thì Cộng sản nó là một cái sản phẩm của một xu thế thời đại mà không được loài người chấp nhận. Cho nên tôi phải đặt vấn đề một cách rộng rãi như thế thì sẽ hiểu được rằng thì chủ nghĩa cộng sản đi ngược lại xu thế thời đại, không có được xu thế thời đại hiện tại chấp thuận. Bây giờ tôi xin vào vấn đề một cách tổng quát. Tôi vào vấn đề tham khảo cái sự va đập của nền văn minh nhân loại qua tác phẩm của ông Samuel Huntington. Chúng người ta đặt vấn đề rằng loài người có mặt trên cái hành tinh này từ bao giờ, không ai biết được. Nhưng mà loài người đã có mặt trên hành tinh này, tùy từng vùng, từ mỗi địa phương nhỏ, từng gia đình một, rồi từ gia đình đi đến bộ lạc, rồi từ bộ lạc nó đi đến sắc tộc. Thì chúng ta xét lại cái nền văn minh loài người từ cái xuất phát điểm của nó. Xuất phát điểm của nền văn minh loài người là làm sao để sống, và đưa ra những cái cách sống thế này thế kia thì nó tạo ra một cái nền văn minh của cái bộ lạc, cái sắc tộc. Và cơ bản của các nền văn minh là do cái cách sống của loài người từ bộ lạc sắc tộc. Người ta đưa ra những cái lập sống, sống như thế nào để có thể sống được, có thể sống với nhau được. Và qua cái luật sống đó, nó sẽ tạo thành một cái hệ giá trị. Sống như thế nào thì phải, sống như thế nào thì trái, sống thế nào thì nên, sống như thế nào không nên. Và nó tạo ra một cái hệ giá trị. Và hệ giá trị đó nó phát triển lên, nó tạo ra cái nền văn minh của cái xuất phát điểm của nó. Và tùy theo cái xuất phát điểm đó mà nhân loại đã có những nền văn minh khác nhau. Và nền văn minh khác nhau đó, khi mà nó phát triển ra tính cách toàn cầu thì nó va chạm với nhau. Thì mà va chạm với nhau thì chỉ có hai lẽ thôi. Một là nền văn minh nọ nó tiêu diệt nền văn minh kia. Hai là nó không chủ trương tiêu diệt, mà bây giờ anh khác tôi nhưng mà chúng ta có thể sống chung với nhau được. Thì nó đưa đến những cái luật chơi sống chung. Và vì thế cho nên khi mà va chạm các nền văn minh thì nó nảy ra cái vấn đề là cái nền văn minh nào mà nó xuất phát từ cái hệ giá trị nhất nguyên, tức là chỉ có nó là nhất thôi, còn những anh nào khác là phải tiêu diệt. Và một cái hệ thống văn minh nữa là hệ thống đa nguyên, tức là anh với tôi khác nhau nhưng mà chúng ta có thể sống chung với nhau được, và tìm những cách, những cái hệ giá trị mà gọi là hệ giá trị phổ quát, tức là anh nào giống nhau, những cái giống nhau thì chúng ta giữ lại để mà cùng sống chung với nhau. Đấy, nó thành ra là cái sự đối đầu giữa hai hệ giá trị nhất nguyên và đa nguyên. Và hiện nay trên thế giới này thì cái hệ giá trị nhất nguyên chỉ có cộng sản là một, hai là Hồi giáo khủng bố, là hai vì Hồi giáo khủng bố đó trong cái kinh của đó nó nói rằng tất cả là loài người này là do là Sala của nó sinh ra, và Sala sinh ra loài người trên cái hành tinh này, mà loài người nào mà sinh trên cái hành tinh này mà không có tôn thờ Sala thì phải coi là phản đạo và là phải giết chết đó. Vì thế cho nên bây giờ mới còn cái bọn Hồi giáo quá khích khủng bố, tức là những cái hệ giá trị nào mà không chấp nhận là con của Sala thì phải tiêu diệt. Thế đây là một cái hệ giá trị nhất quyền, và cái hệ giá trị nhất quyền nữa là anh cộng sản. Anh cộng sản ra đời là nhất quyền, anh là áp đặt một cái hệ giá trị, và những loài người nào mà không sống trên cái hệ giá trị cộng sản thì phải tiêu diệt. Và bây giờ anh tiêu diệt không nổi, nhưng mà anh giấu cái sự tiêu diệt đấy, mà anh nào mà không theo cộng sản đó, thì nó gọi là phản động. Nó gọi là phản động. Và trong nội quy của Đảng Cộng sản mà nó thay vì cái chữ tiêu diệt mà chết 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 thì nó gọi là khai trừ vĩnh viễn. Tức là bây giờ hết, tóm lại là trên cái hành tinh này bây giờ chỉ có hai hệ giá trị nhất quyền, anh nào không phải là nó thì nó chủ trương tiêu diệt, là anh cộng sản và anh Hồi giáo khủng bố quá khích. Và hai cái hệ giá trị đó nó đang làm rối loạn cái trật tự thế giới ngày hôm nay. Và cộng sản là Việt Nam nó sinh ra trên cái hành tinh này sau khi nó là con đẻ của cộng sản toàn thế giới, tức là quốc tế cộng sản. Quốc tế cộng sản nó ra đời với chủ trương rằng thì nó sẽ là chủ của cái loài người trên toàn hành tinh, và các cái nền văn minh nào không phải là cộng sản thì phải bị tiêu diệt. Và vì thế cho nên nó lại là nằm ở trong cái hệ thống gọi là nhất nguyên chống lại đa nguyên. Và bây giờ nó giống như là cộng sản Hồi giáo khủng bố, anh Nga, anh Tàu, anh Hồi giáo khủng bố. Tôi nhắc lại, cộng sản ra đời là nó là vô sản, và tất cả thế giới hữu sản thì là kẻ thù của nó phải tiêu diệt. Nhưng mà nếu nó không tiêu diệt được, nó phải vào kinh tế thị trường là hữu sản. Thế mà chủ nghĩa xã hội cộng sản lại là vô sản, và hệ giá trị của vô sản, cho nên nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại chủ trương là giết hết vận động đâu có được, thì nó đem cái đa nguyên vào trong lòng của nó rồi, cho nên cộng sản sống sót nó lâm vào cái tình trạng là bế tắc ở chỗ đó. Và bây giờ mà nó còn tiếp tục chủ nghĩa xã hội cộng sản ở bên Nga, bên Tàu cũng như là Việt Nam thì nó tự biến nó thành công địch của toàn thế giới. Và sở dĩ nó trở thành công địch của toàn thế giới là vì cái hệ giá trị của nó là đi ngược lại xu thế thời đại. Bây giờ trong cái khung cảnh như thế thì bọn Việt Gian Cộng sản ở Việt Nam nó như thế nào? Tôi nhắc lại, Đảng Cộng sản ở Việt Nam bẩm sinh là tay sai của quốc tế cộng sản, là sự sống còn của nó luôn luôn phụ thuộc vào cái hệ giá trị hay là cái thế lực quốc tế mà nó mà đẻ ra nó. Và đó là quốc tế cộng sản. Mà vì thế cho nên quốc tế cộng sản mà có vấn đề thì nó Đảng Cộng sản ở Việt Nam có vấn đề. Thí dụ như là lúc đầu khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam ra đời thì Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Tàu là còn là một khối, thì nó gọi là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ lúc đó thì nó không chết chẹt giữa Nga và Tàu. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô và Tàu chia rẽ thì nó chết chẹt. Mà mỗi lần chết chẹt như thế thì nó tự hỏi nhau rằng chúng bây giờ chạy đâu. Mà mỗi lần chạy đâu đó, mỗi lần thay đổi chính sách, thay đổi lãnh đạo để cho phù hợp với cái chính sách đó, nó gọi là bước ngoặt. Tôi theo dõi cái ngoặt của nó. Cái đời sống của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là đời sống của những bước ngoặt theo các cái thế lực quốc tế mà nó dựa vào. Và đến khi mà đến lúc mà thế lực quốc tế nó tranh chấp với nhau, nó thù nghịch với nhau, làm cho cái hệ quan hệ ta bạn thù nó xoay tít, nó không biết là phải đi về phía nào, thì là nó rất là hoang mang. Là bọn Cộng sản Việt Nam mỗi khi mà tình hình quốc tế xáo trộn và thay đổi thì nó rất hoang mang. Nhớ lại cái lúc mà nó còn theo Cộng sản đó, thì lúc ra mà Cộng sản Tàu còn giúp nó để mà sống hay là chiếm quyền với lại là làm vương làm tướng ở Việt Nam, thì nó theo Tàu và nó phản lại Liên Xô. Chúng ta đã từng chứng kiến cái vụ cái thanh trừng nội bộ này, xét lại rồi nhân văn giai phẩm rồi thanh trừng này kia đó, nó theo Tàu mà nó liên án Liên Xô là xét lại. Khi mà Liên Xô đi vào kinh tế thị trường nó gọi là xét lại. Nhưng mà đến khi mà nó theo Tàu, nhưng mà Tàu lại là phản Liên Xô, không chơi với Liên Xô nữa mà là chơi với Mỹ, thì mà bắt nó phải đi Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, thì nó vừa đi vừa khóc, thì là nó rất là bất mãn. Và đến khi mà Tàu hứa ra nó là thì cứ chia đôi đất nước đi, nhưng mà mình sẽ dùng chiến tranh nhân dân là mình lấy lại miền Nam ấy hồi, thì nó vừa khóc nhưng mà nó mới đi ký hiệp định Geneva. Nhưng mà đến khi mà Tàu Cộng phản Liên Xô mạnh mẽ hơn và đi hẳn theo Mỹ, thì bắt thì là Liên Xô nhảy vào sau khi mà Geneva hòa bình ở Việt Nam năm 73 đã lên cho nhảy vào và Mỹ đã rút quân rồi, thì Việt Nam Cộng Hòa không còn cái thế lực mạnh để mà hậu thuẫn nữa, thì Liên Xô nhảy vào là trang bị cho Việt Cộng là gấp 4 lần trước để trà đạp lên Hiệp định Paris và đã chiếm Việt Nam. Thì lúc đó nó bèn phản Tàu, nó chửi Tàu dữ lắm, nó lại ngoặt, nó lại ngoặt ai mà ủng hộ nó để nó là cướp đêm là giặc trở thành như cướp ngày là quan, thì nó ngoặt theo cái thế lực đó. Và bây giờ thì nó ngoặt tới ngoặt lui, nhưng mà bây giờ đến lúc mà Liên Xô sụp đổ rồi thì nó lại phải ngoặt một cái nữa, là nó đi đầu hàng Tàu, nó thả bán nước để còn đảng ở thành đô. Một nó là đang ngoặt nữa. Nhớ lại mà khi Liên Xô sụp đổ mà Việt Nam Cộng sản đứng trước một cái bước ngoặt rất là phiền, nó biết là ngoặt theo Mỹ theo Tàu, thì nó bàn với nhau. Bây giờ hồi ký mấy tài liệu của Cộng sản nó trên mạng nó thấy rõ ràng là cuối cùng Nguyễn Văn Linh nói rằng thì phải ngoặt theo Tàu là vì với lý do là cùng ý thức hệ, nhưng mà thực ra là theo Tàu thì có thể mất nước với Tàu nhưng mà còn đảng, nó theo cái chủ trương là còn đảng còn mình, nó hy sinh bao nhiêu, nó liều mạng bao nhiêu để nó kiếm được chính quyền, mà bây giờ lại bảo nó là thôi để thôi thì trả lại chính quyền cho dân, thì nó đâu có chịu. Nó thà mất nước nhưng mà còn đảng, và là sang thành rồi nó đầu hàng Tàu. Và cái lúc đó thì ở Việt Nam có một trí thức là đi theo Cộng sản nhưng mà chưa hề là đảng viên Cộng sản, Long Hà Sĩ Phụ. ông đã viết một bài hình như là đi theo đoạn chỉ đường của Đảng hay gì, mà tôi rất thú vị là ông ấy nói rằng thì vào cái lúc đó Liên Xô sụp đổ thì anh Việt Cộng anh đứng trước ngã ba đường là chủ nghĩa cộng sản nó là tiêu rồi, bây giờ nó chạy đi đâu, thì thay vì đằng sau quay thì ông Hà Sĩ Phương hôm nay nếu mà nó đằng sau quay ấy, thì nó đâu có là lãnh đạo của đất nước được nữa, thì đằng sau quay thì dân Việt Nam đi trước mà nó đằng sau đuôi thì nó tụt hậu ra đằng sau đuôi, nó đứng ở sàng bét trong cái dân tộc Việt Nam, cho nên nó không có ngoặt, nó không có đằng sau quay mà nó ngoặt, tức là nó vẫn đi đầu, nó ngoặt, nó cũng là đổi hướng về đằng phía đằng sau, nhưng mà nó ngoặt thì nó đổi hướng về đằng sau, nhưng mà nó vẫn đi đầu cái dân tộc Việt Nam. Là cái bước ngoặt ly kỳ nhất của nó là sau khi Liên Xô sụp đổ, nó ngoặt kiểu đó để nó khỏi, nếu mà đằng sau quay thì không phải là ngoặt, nó đằng sau quay là đứng hàng bét, cho nên nó không có đằng sau quay, nó ngoặt vào hồi để nó vẫn tiếp tục đi đầu. Tôi rất là thú vị cái bước ngoặt mà ông Hà Sĩ Phu nêu ra, và nó ngoặt theo tàu vì ý thức hệ. Nhưng bây giờ nó đứng trước cái ngã ba này thì Mỹ và tàu là trở đang từ đối tác trở thành ra là đối đầu, và đang từ đối đầu trở thành ra là đối phó rồi, thì nó lại đứng trước ngã ba cái không biết nó ngoặt kiểu nào, và bây giờ nó rất là hoang mang. Tại sao nó hoang mang là vì nó bàn luận với nhau ở trong nước rằng bây giờ giữa Mỹ và tàu chúng ta không biết theo bên nào, ngoặt theo bên nào, thì tức là chúng ta đang cái nó đặt tên rất là buồn cười, nó gọi là rủi ro lưỡng cực, tức là hay ngày xưa nó rủi ro lưỡng cực là về Nga với tàu, nó thấy Nga mà Liên Xô mạnh hơn nó theo Nga, thì hóa ra Liên Xô lại sụp đổ, và tàu nó cũng sụp đổ nhưng mà nó lại tàn sát San Mô để nó sống còn. Nó rút kinh nghiệm cái ngoặt kia trước, bây giờ nó không dám ngoặt nữa, bây giờ nó đa phương hóa. Tức là nó không có ngoặt nữa, nó nhiều hướng để nó đi, nó chạy sang Nga, nó chạy sang Liên Âu, nó chạy sang đủ các nơi, nó gọi là đa phương hóa và không có liên kết với nước nào để chống nước nào, là vì nó đang hoang mang không biết mặt kiểu nào, thì nó đứng giữa, nó cứ loay hoay nó luồn lại lá như thế. Nhưng mà bây giờ cái trật tự thế giới nó không còn là một cái tranh chấp đa phương nữa, đến chỉ còn có hai bên thôi, một là anh treo tàu, hai là không treo tàu. Cả thế giới bây giờ đã coi tàu cùng với Mỹ, coi tàu, coi chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới là công địch của toàn thế giới rồi, bây giờ nó không có ngoặt nước đôi, nước ba, nước tư. Bây giờ chỉ còn có hai nước thôi, chỉ còn hai rồi. Bây giờ nó ngoặt đâu? Bây giờ nó lại rất hoang mang. Bây giờ nó không có kiểu nói đa phương hóa kiểu Tây ba, Tây tư toàn cầu nữa, mà bây giờ chỉ còn có hai rồi. Thì nó rất là hoang mang. Thì cho nên tôi mới đặt câu hỏi là bước ngoặt nào trước mặt. Trong khi nó hoang mang như thế thì nó không biết quyết định theo lẽ nào, thì lãnh đạo của nó lại khủng hoảng bởi cái đột quỵ của tên Nguyễn Phú Trọng. Nó hoang mang đến cái độ mà nó không dám công bố cái bệnh tình của tên Nguyễn Phú Trọng lúc nó giấu giếm, ai nó giấu không nổi, nó phải cho ra, mà nó diễn kịch cái mục màn cho ra mắt để giấu cái khủng hoảng lãnh đạo của nó một cách thô lỗ, đến nói cả làng biết rồi. Bây giờ cái nghệ công nghệ thông tin của toàn thế giới nó tiến bộ đến cái độ là anh bịp kiểu gì nó cũng lộ tài. Ví dụ như nó cho anh Nguyễn Phú Trọng xuất hiện chủ trì chóp bu 4-5 tên thì ngồi trong cái ghế mà nó phải cột chặt anh vào cái lưng ghế, là vì chắc có lẽ là tại anh chưa đứng nổi. Cái tay của anh là cái tay trái là đeo cái đồng hồ để đo theo dõi nhịp tim. Rồi thì trong ngực anh mặc cái áo anh phủ ra ngoài, nhưng mà trong nó lòi ra cái dấu vết của một cái hộp mà chợ tim của anh ấy để cho là tức là anh lãnh đạo, anh vừa là bí tổng bí thư đảng, vừa là chủ tịch nước, tức là anh nắm trọn quyền lãnh đạo nước. Mà đến khi anh họp nội bộ thì anh họp nội bộ cho bu là anh không đưa ra được cái sách lược của đảng vào cái thế mà không biết là đi quạt bước nào này, mà anh đưa ra một câu hỏi, những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Đây là tôi tham khảo ở trên net, tôi xin đọc lại những tài liệu mà tôi thấy ở trên net về những cái câu anh họp nội bộ để quyết định chính sách, mà chính anh là người phải quyết định chính sách, mà anh không đưa ra được cái chính sách nào, mà anh lại chỉ đưa ra những câu hỏi rất là ngớ ngẩn trong cái cuộc họp toàn chóp bu cả 4-5 tay, là thủ tướng này, quốc chủ tịch quốc hội rồi thì ban bí thư đảng này kia. Thì đáng lẽ là người lãnh đạo là phải đưa ra cái quyết sách về chính sách sách lược của đảng như nào, mà người lãnh đạo tối cao của đảng lại đưa ra những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Đây là những câu hỏi mà người ta đã công bố trên internet rồi. Anh lãnh đạo tối cao, chủ tịch nước và tổng bí thư đảng, anh lại hỏi cho bu của anh là gì, chiến lược là thế nào? Người lãnh đạo tối cao mà bây giờ lại hỏi nhau thì chúng chiến lược là thế nào? Chúng ta định hướng mốc là đến năm 2025 là mốc, năm 2030 là mốc. Là mốc rất cần, rất quan trọng. Tại vì hai cái mốc là, một cái mốc là 100 năm thành lập đảng, một cái mốc nữa là 100 năm thành lập nước. 75 đến 45 đó. À, 45 đến 19, 45, 19, 20 năm, 45 nữa. Đấy. Lãnh đạo đọc câu hỏi. Và đặt tiếp câu hỏi ngớ ngẩn nữa này. Vậy chúng ta định hướng hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Rồi, đến năm 2045, nước ta sẽ hình dung như thế nào? Toàn những câu hỏi ngớ ngẩn. Thời kỳ quá độ là thế nào? Để anh đi vào kinh tế thị trường, mà theo cái lý thuyết của Lenin là đi vào giai đoạn quá độ. Quá độ theo nghĩa của tàu đó là quá giang đó, tức là muốn đi lên định hướng để đi lên xã hội chủ nghĩa thì phải mượn cái kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, mượn đường, quá độ là mượn đường đó. Mượn đường rồi đấy để mình giàu có lên thì mình mới đánh chi giả được. Mà bây giờ anh lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam lại đặt câu hỏi thời kỳ quá độ là thế nào. Tôi nhớ rằng năm ngoái năm kia Đảng nó đã hỏi nó thì là đến bao giờ thì chúng ta chấm dứt thời kỳ quá độ. Anh ấy trả lời rằng thì là không thấy ông Lenin ông nói. Nhưng mà anh ấy còn nói có thể là đến hết thế kỷ này cũng mới có cái chủ nghĩa xã hội. Tức là gì? Anh Nguyễn Phú Trọng xuất thân là tiến sĩ xây dựng đảng, anh ấy là hiệu trưởng trường chính trị đào tạo cán bộ đảng. Theo cái lý luận đảng này, mà bây giờ này hiểu thời kỳ quá độ là thế nào, đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào, rồi sẵn đà ngẫu hứng ông dẫn dụ lan man rằng thì là lâu nay cứ nói ảo ảo, là chính anh nói ảo chứ còn ai nữa, lâu nay cứ nói ảo ảo. Đổi mới chính trị là đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, nhân lực, phương thức, lề lối làm việc. Hiểu cho đúng những cái lẽ đó. Nhưng cứ nói đổi mới kinh tế đồng thời đổi mới chính trị. Vừa rồi, nói ta đổi mới kinh tế không chịu đổi mới chính trị. Bên ngoài, người ta hiểu theo nghĩa là chắc đổi mới thể chính trị đây. Như vậy, có vậy được không đấy? Anh nói hỏi mà, kể cả câu hỏi của anh cũng rất là lan bàn, chứng tỏ gì? Chứng tỏ là Đảng Cộng sản ở Việt Nam chẳng những khủng hoảng lãnh đạo là vì anh Nguyễn Phú Trọng đột quỵ như thế, anh nắm tóm hết quyền lực trong đảng trong tay, bây giờ ai sẽ lên thay? Chẳng những là khủng hoảng về lãnh đạo mà khủng hoảng về nhân sự nữa. Là vì ai sẽ lên thay, đặt vấn đề là nhân sự của anh thế nào, mà nhân sự của anh được đào tạo bằng cái nào, là cái lỗi giáo dục. Là vì giáo dục của anh ấy, chẳng những là giáo dục đảng mà giáo dục của cả nước, của giáo dục từ trẻ con lên đến đại học, là anh giáo dục bằng tuyên truyền đảng, cho nên anh không đào tạo được những cái nhân sự mà có thể sống chung với cái thế giới tự do dân chủ được. Tôi là anh khủng hoảng lãnh đạo, khủng hoảng chính sách và khủng hoảng luôn nhân sự. Nó bây giờ làm gì anh rồi rồi anh Nguyễn Phú Trọng mà có sụp vào trẻ thì đảng cộng sản nhà của nhà nhỉ, cũng không có cái thứ nhân sự nào mà nó lãnh đạo đảng của anh để sống chung với thế giới tự do dân chủ và hòa bình được. Cho nên anh khủng hoảng trầm nội vụ trầm trọng như thế. Và vì anh khủng hoảng như thế cho nên trong cái tình hình hiện nay anh không biết ngoặt theo kiểu nào. Anh ngoặt theo tàu, theo ý thức hệ. Nhưng mà tàu theo Mỹ thì anh ấy theo tàu luôn này, theo Mỹ luôn, anh ấy được vào WTO, anh ấy được ưu đãi của WTO y như mình anh tàu, mình là còn lợi thế hơn anh tàu nữa. Thì lúc đó anh ngoặt, anh không ngoặt. Bây giờ Mỹ và tàu trở nên là đối địch thì anh đã, mà bây giờ tàu Mỹ đang dồn tàu vào một cái tình thế là đối phó mọi mặt rồi. Chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu, bây giờ đến chiến tranh ý thức hệ rồi, đến chiến tranh công nghệ cao rồi, đến chiến tranh mọi mặt rồi, là một thứ chiến tranh lạnh mà sẵn sàng chuyển sang chiến tranh nóng rồi. Thì anh, và trong khi mà Mỹ đối địch với tàu như thế thì vẫn chừa con đường để cho anh Việt Cộng chưa bị đối phó. Và trong cái chưa bị đối phó thì nội bộ anh ấy đang đặt ra vấn đề rằng thì bây giờ Mỹ đã như thế rồi thì chúng ta có nên ngoặt theo cái bước gọi là xa tàu mà gần Mỹ. Bây giờ chỉ dám xa và gần thôi, tôi chưa dám nói là bỏ hay là theo. Nhưng mà chính trong cái câu hỏi đó anh cũng không trả lời được, là vì anh chưa dám ngoặt. Vì thế cho nên tôi nói là vì anh chưa dám ngoặt là bởi vì anh khủng hoảng nội bộ trầm trọng. Và bây giờ tôi nhắc lại là sở dĩ anh không có đào tạo nhân sự được theo cái thế xu thế thời đại là vì anh giáo dục đảng của anh, giáo dục cả cái thế hệ trẻ về những hạt giống đỏ của anh theo cái lối là cộng sản. Rồi bây giờ cộng sản bị toàn thế giới đối phó và anh không thể nào mà có cái nhân sự mà đi vào xu thế thời đại được. Vì thế cho nên anh đang đứng trước cái thế cái gọi là không biết đi bước ngoặt nào là đúng, mà giả dụ mà anh ấy biết là cái đi bước ngoặt theo bỏ tàu mà theo Mỹ thì anh có dám không có ngoặt nữa mà đằng sau quay như là ông Hà Sĩ Phu cũng nói năm xưa, anh có dám hay không? Và khi nào mà anh còn cái tâm lý là con đảng con mình mà anh chỉ ngoặt thôi chứ không có đằng sau quay thì tôi nghĩ rằng thì nó anh sẽ chết chung với xu thế thời đại mà tiêu diệt chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới. Mà những cái nước mà cộng sản lớn như tàu ấy thì có thể trước khi chết nó còn kịp ngáp, như anh Việt Cộng này yếu như thế, là suốt đời làm tay sai như thế, tôi nghĩ rằng anh Việt Cộng này anh không ngoặt thì anh chết không kịp ngáp, chứ không phải như sư phụ của anh là có thể còn ngáp. Đấy là bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Đây là những tài liệu mà tôi tham khảo. Đây là tài liệu của blogger Trần Hùng đăng ở trên Ba Cây Trúc ngày 30 tháng 5 với tựa đề là cho chứng tỏ rằng cái tài liệu này nó chứng tỏ rằng Mỹ đánh tàu tới cùng không tha. Và Mỹ sở dĩ đánh tàu tới cùng không tha là bởi vì cái đảng Dân Chủ đối lập với đảng Cộng Hòa của ông Trump đã có tài liệu là nó bị Tàu mua cho như thế nào rồi. Và Đảng Dân Chủ thúc đẩy cái việc cuộc điều tra của ông Mueller rằng thì ông Donald Trump có thông đồng với Nga để được đắc cử thắng Đảng Dân Chủ hay không. Bây giờ ông Mueller ông đã nói là không có sự thông đồng. Và Đảng Dân Chủ chưa có chịu thua, là cứ đòi rằng thì phải đưa cái bản báo cáo toàn diện ông Bộ trưởng Tư pháp Barr là chỉ đưa ra Đảng Cộng Hòa giấu đi những cái tin tức nhạy cảm. Bây giờ ông Bộ trưởng Tư pháp ông Barr ông công bố ra là những cái tin tức nhạy cảm mà ông giấu đi là những cái tin tức nói về cái việc Đảng Dân Chủ là bị Tàu mua chuộc, và cái hồ sơ mà Đảng Dân Chủ đưa ra để lên án ông Donald Trump thông đồng với Nga để được đắc cử là cái hồ sơ do Đảng Dân Chủ quy tạo ra. Là anh Đảng Dân Chủ càng bắt bẻ và tấn công ông Donald Trump. Thì bây giờ ông ba ông ấy công bố ra những cái tin tức đó để chứng tỏ rằng người ta không có công bố, là vì người ta giấu đi những cái thông tin nhạy cảm mà chứng tỏ rằng Đảng Dân Chủ bị Tàu mua chuộc để đánh ông Trump. Thì bây giờ Đảng Dân Chủ bị phản ứng ngược, và chính ông Mueller là người mà Đảng Dân Chủ thúc đẩy để điều tra ông Trump. Thì bây giờ bản tin này cho biết là ông Mueller lên tiếng khiến phe Dân Chủ gục mặt và đám nhộng đỏ để mấy anh chị biết trong năm vùng là tắt đài đấy. Đấy là cái tắt như thế này tức là gì? Ông Roman Mueller đã đóng cửa văn phòng luật sư, từ chức công tố viên ở Bộ Tư pháp, và đặc biệt là ông còn ném một cục gạch về phe Dân Chủ rằng ông sẽ không ra điều trần trước Quốc hội vì bản báo cáo chính là để lời điều trần của ông rồi. Ông nói, ngoài những gì tôi nói ngày hôm nay và những gì được viết trong báo cáo của chúng tôi tin rằng không thích hợp để nói thêm về cuộc điều tra hay bình luận về hành động của Bộ trưởng Tư pháp. Và blogger Trần Hồng bình luận rằng thật tội nghiệp cho phe Dân Chủ và đám Việt kiều nhộng đỏ hải ngoại, dù chúng cố sức tạo ra những cuộc săn phù thủy, những chiêu thức vu khống tầm cao, nhưng cuối cùng chúng đã thất bại nhục nhã bởi sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Kẻ nào cố chống lại sự thật tất sẽ bị sự thật hủy diệt bằng sức mạnh vô cực của nó. Và tôi tham khảo thêm là trước sự lên án có tính cách đối địch của vị đối với anh Tàu, thì anh Tàu ấy trả đũa bằng cái gì? Những cái này là tôi đã công bố trước rồi. Tàu trả đũa bằng cái bán trái phiếu để mà hại nước Tàu. Nhưng mà chính cái bán trái phiếu đó lại nó có tác dụng ngược, là anh đối phó ông Trump là anh bị phản ứng ngược. Đây là bản tài liệu trái phiếu Mỹ vũ khí hạt nhân khó dùng của Tàu. Tàu trả đũa bằng bán trái phiếu. Khi xuất khẩu ồ ạt sang Hoa Kỳ, Trung Quốc cho đến giữa thập niên này vẫn tích trữ nguồn thu có được từ thặng dư mậu dịch bằng cách mua trái phiếu của Mỹ. Nhìn trong tổng số nợ vay toàn cầu, nợ của Mỹ chỉ chiếm có 7%. Trong số này, Trung Quốc nắm giữ đến 17% nợ công Mỹ so với các nhà đầu tư khác. Rõ ràng đối với Trung Quốc đây là thật sự là vũ khí lợi hại, chẳng khác gì vũ khí hạt nhân. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc bán hết số trái phiếu đó? Thì là bị phản ứng ngược đấy. Ông Victor Lequillerie thuộc cơ quan cố vấn độc lập BSI Economic lưu ý rằng Trung Quốc bán trái phiếu Mỹ là nhằm ổn định giá đồng nhân dân tệ. Chính quyền Bắc Kinh thường xuyên trích từ nguồn dự trữ dồi dào $3,200 tỷ để điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Do vậy, báo Le Monde trích dẫn phân tích của nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc khó mà kích hoạt vũ khí trái phiếu của Mỹ. Nếu Bắc Kinh bán tháo trái phiếu Mỹ, tờ giấy bạc xanh của Hoa Kỳ rớt giá, Trung Quốc sẽ là nạn nhân bị trừng phạt đầu tiên, bởi vì một biện pháp trả đũa như thế sẽ làm giảm giá trị của chính nguồn dự trữ bằng đô la của Trung Quốc. Theo như lời giải thích của ông Gregory V. Bullockin, chủ tịch Mitchell Capital Market ở New York. Việc bán trái phiếu sẽ làm tăng lãi suất vay ở Mỹ, và những nước mới trỗi dậy, những nước có nợ vay bằng đô la có nguy cơ trả giá đắt cho biện pháp này. Ông Patrick Arthur, kinh tế gia trưởng tại Natixis, nhấn mạnh rằng những nền kinh tế mới trỗi dậy này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Trung Quốc nếu họ phải gánh lấy một cuộc khủng hoảng tiền tệ vì lỗi của Trung Quốc. Cuối cùng, biện pháp gây bất ổn thị trường này sẽ làm mai một hình ảnh đạo đức mà Trung Quốc muốn đưa ra, một cường quốc tích cực đối với nền kinh tế thế giới, trước một nước Mỹ khó lường khủng Donald Trump. Và đây là tài liệu nữa mà tôi tham khảo chứng tỏ rằng nước Mỹ đánh tiếp, và càng đánh tiếp bên tàu thì nước Mỹ tạo ra cái thế khó bước ngoặt cho anh Việt Cộng. Bây giờ Mỹ đánh tiếp, bản tài liệu ngày 29 tháng 5, và nhóm phụ trách xã hội gửi cho tôi. Báo Mỹ phơi bày 4 mánh khóe kinh doanh giấu của Harvey. Một trong những mánh khóe Harvey say sử dụng để đánh cắp là thông qua các nhân viên của họ ở nước ngoài. Ví dụ, Robert Reed, cựu kỹ sư tại văn phòng Harvey Thụy Điển, tiết lộ Thụy Điển đó, họ sẽ đánh cắp thiết bị được sản xuất ở nước ngoài, giấu nó trong một căn phòng bí mật, thường được tìm thấy trong các cơ quan tình báo, và sau đó vận chuyển về Trung Quốc, bàn giao cho các kỹ sư Huawei để tháo dỡ. Huawei cũng yêu cầu nhân viên giả mạo danh tính trà trộn vào các hội chợ thương mại ở nước ngoài, lén lút chụp ảnh nhằm đánh cắp bí quyết thương mại. Một số nhân viên từ chối hợp tác đã bị sa thải. Mánh khóe thứ hai được Huawei sử dụng là trong ứng ngoài hợp, Việt Cộng là trong ứng ngoài hợp, nổi tiếng đấy. Trong ứng ngoài hợp với các nhân viên của các doanh nghiệp, ví dụ tỷ phú Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei, đã đánh cắp công nghệ chạm gốc nhỏ SC300 của Motorola thông qua người thân của ông Pan Shaoyi, người làm việc tại Motorola. Mánh khóe thứ ba là lợi dụng hợp tác kinh doanh, yêu cầu các công ty khác để chia sẻ bí quyết công nghệ, sau đó hai bên không thể hợp tác nữa và công nghệ được Huawei độc chiếm sử dụng. Mánh khóe thứ tư là thông qua các thủ đoạn kỹ thuật trực tiếp lấy cắp tài sản trí tuệ của đối thủ. Thông qua kiểu cạnh tranh không lành mạnh như vậy, Huawei đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường chỉ sau 20 năm và trở thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Vào tháng ngày 15 tháng 5, Tổng thống Trump ban hành một mệnh lệnh hành pháp viện dẫn đạo luật quyền lực chính kinh tế khẩn cấp quốc tế, trao cho chính quyền quyền hạn chế mọi giao dịch với đối thủ nước ngoài liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông. Ngay lập tức, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã liệt Huawei cùng công ty con của họ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, khiến cho các chuỗi cung ứng tiêu thụ khiến các chuỗi cung ứng phụ kiện cho Huawei trên toàn cầu lần lượt cắt đứt quan hệ kinh doanh Huawei vì không có sự cho phép của Washington. Bây giờ đến website Bắc Kỳ Trúc ngày 30 tháng 5 cho tôi thấy những tài liệu là Mỹ đánh tiếp nước tàu qua Huawei như thế nào. Sau Huawei nữa. Sau Huawei, Mỹ sẽ tống cổ gã khổng lồ đường sắt Trung Quốc khỏi thị trường nước Mỹ. Mục tiêu tiếp theo của Mỹ được cho là tập đoàn đường sắt số 1 của Trung Quốc. Tập đoàn đường sắt Trung Quốc CRRC, doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc, đang đứng trước nguy cơ buộc phải rút lui khỏi hệ thống tàu điện ngầm quanh khu vực thủ đô Washington DC, thủ đô của nước Mỹ đấy nha. Sau khi đang liên tục gây áp lực đến ông lớn sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc là Huawei, thì mục tiêu tiếp theo được cho rằng Quốc hội Mỹ nhắm đến sẽ là tập đoàn đường sắt CRRC. Thượng nghị sĩ Warner phát biểu ở cuộc họp báo trong ngày đệ trình cái dự luật với Quốc hội. Ông nói rằng việc sử dụng phương tiện đường sắt Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ. Đồng thời, ông nghị sĩ nghĩ này cũng cảnh báo là có khả năng các phương tiện do Trung Quốc sản xuất sẽ được sử dụng như một công cụ để thu thập các cuộc gọi và hình ảnh trong tàu điện ngầm. Điều này diễn ra trong bối cảnh công ty đường sắt số 1 CRRC đã ký hợp đồng tàu điện ngầm loại mới với các thành phố lớn như Los Angeles, Chicago, Boston và Philadelphia. Trước đó, thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer do lo ngại những ảnh hưởng liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ đã yêu cầu Bộ Thương mại nước này điều tra khả năng thiết kế phương tiện của CRRC. Đây là nước Mỹ đánh tiếp, tôi đem ra những cái thông tin này để chứng tỏ rằng khi Mỹ đã coi nước tàu là đối địch rồi thì sẽ đánh không tha. Bây giờ là một tài liệu nữa mà tôi tham khảo là đăng ở trên Dân Làm Báo ngày 26 tháng 5 2019. Bình luận về cái việc Mỹ đánh Huawei và gần như thế nào. Và blogger Vũ Ngọc Ánh là bình luận rằng Mỹ đánh Huawei không phải vô cớ. Các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Qualcomm, Intel và Broadcom đã ra tuyên bố ngừng cung cấp hoặc hạn chế bán thiết bị công nghệ tài nguyên cho Huawei. Trước đó, Mỹ, Australia, New Zealand, Canada, Anh, Nhật Bản, Hà Lan cấm cửa hoặc sử dụng hạn chế công nghệ 5G của Huawei phát triển. Mấy ngày trước, ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên tiếng rằng Huawei không liên quan đến chính quyền Bắc Kinh. Trời, lời cam kết của chính quyền Trung Cộng không đủ xây niềm tin của cả các quốc gia. Bởi Trung Quốc xưa nay nổi tiếng là thiếu tử tế, là quốc gia ăn cắp công nghệ và có nhiều thủ đoạn trên khắp thế giới. Thông qua các thiết bị công nghệ, việc ăn cắp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Không ai có thể đảm bảo được các công ty Trung Quốc không phất phục trước nhà nước độc tài Trung Cộng. Họ buộc các công ty này phải cài đặt các giải pháp kỹ thuật theo đó ý đồ của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bây giờ, liên hệ với anh Việt Cộng như thế nào? Hàng Việt và niềm tin. Cộng sản, thì dù là Việt Nam hay Trung Quốc không khác nhau mấy. Hơn nữa, Việt Nam xưa nay được coi là copy mô hình của láng giềng phương Bắc, từ thể chế phát triển kinh tế đến cảnh kiểm soát người dân. Tại Việt Nam, nhiều công ty trong nước hiện nay đã là chủ các doanh nghiệp công nghệ, từ sản xuất điện thoại thông minh như Bphone, Vsmart, chương trình duyệt web Cốc Cốc, cách mạng xã hội Zalo hay như Zingme, và hoàng loạt là mạng xã hội trước đó đến phần mềm diệt virus BKAV. Nhà sản xuất dễ dàng can thiệp từ việc chặn ứng dụng, truy cập, theo dõi hoạt động của người dùng. Họ làm điều này vì tuân thủ luật pháp, chỉ thị miệng, nhưng có khi chỉ là thói quen, là sự phục tùng. Dù các nhà sản xuất có đưa ra lời cam kết về an toàn và tính độc lập với chính quyền, nhưng điều này là không đảm bảo. Các công ty trong nước không thể không tuân thủ luật pháp của nhà nước, một kiểu luật pháp chỉ muốn trói buộc người dân để cai trị. Và các công ty này không thể là độc lập và được luật pháp bảo vệ như các công ty ở Mỹ, ở Anh, ở Canada, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản. Vậy, các sản phẩm công nghệ của các công ty trong nước chắc nên chỉ dành cho hơn 4 triệu đảng viên Cộng sản sử dụng. Tuy nhiên, phần nhiều trong đám đảng viên kia vào đảng chỉ vì cái túi, mong cho đủ tiền để cho con đi học ở xứ tự do. Với đảng, họ chỉ già trước mặt và trổ cái gì ở sau lưng. Nói tục thì tôi đi là... Hoặc có những mánh mông khác, nên đảng viên cũng chẳng muốn đảng biết điều họ đang làm vậy, nên chính đảng viên cũng từ chối sản phẩm công nghệ được đảng ủng hộ. Và tài liệu tham khảo nữa chứng tỏ rằng Mỹ đánh tàu vượt qua cả chiến tranh thương mại nữa. Đây là bản tin ngày 29 tháng 5 của đài VOA. Ký giả Mạc Lâm viết rằng thương chiến trên chiến tranh thương mại chỉ là mới bắt đầu. Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông được sản xuất bởi các công ty có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia, trong đó dẫn đầu là tập đoàn Huawei Technology. Ngay sau đó, Google tuyên bố cấm Huawei sử dụng tất cả phần mềm từ hệ thống điều hành Android, YouTube, Google Search, Google Play Store, Chrome, cùng tất cả các phần mềm dịch vụ khác như Google Maps, Gmail, cả Gmail nữa, trong các phiên bản tương lai. Hai ngày sau, các hãng sản xuất linh kiện như Qualcomm, Intel, Siemens Broadcom đồng loạt có động thái tương tự kéo theo. Infineon Technology, nhà sản xuất chip của Đức, cũng tuyên bố dừng xuất xưởng sản phẩm của mình cho Huawei Technology. Hình ảnh Huawei xấu hẳn trong mắt người tiêu dùng khắp thế giới, không ngoại trừ Việt Nam, nơi Huawei được Hà Nội nâng đỡ ngay từ những ngày đầu tiên khi tiến vào thị trường này. Lý do sâu xa là sự đe dọa an ninh lẫn tình báo mà Huawei đang âm thầm giám sát hệ thống kinh tế lẫn an ninh quốc phòng của Mỹ, cũng như các đồng minh, trong đó có Nhật, có Úc, có Anh, có Đức, cùng nhiều nước khác. Đánh Huawei quyết liệt không những tạo ra sự sụp đổ âm mưu len lỏi vào các cơ quan quan trọng của Mỹ và đồng minh mà Bắc Kinh nhắm tới, mà nó còn làm cho kế hoạch một vành đai một con đường phá sản khi Huawei lộ ra phía sau lưng nó là chính phủ Trung Quốc. Một sự thật không thể chấp nhận khi Trung Quốc muốn làm ăn với thế giới. Tập Cận Bình có thể còn những lá bài khác chống lại cuộc chiến tranh thương mại như không xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ hay gây bất ổn trên Biển Đông, Biển Hoa Đông nhằm tạo áp lực với các nước trong khu vực khiến những nước này do bảo vệ sự an nguy của mình mà không thừa gió bẻ măng trước hành động quyết liệt của Mỹ. Nhưng một lần nữa, Tập Cận Bình đã tính sai một nước cờ. Nếu ngày 16 tháng 5, Trung Quốc rúng động vì Huawei bị gạt ra khỏi giấc mơ bá chủ thông tin toàn cầu, thì ngày 23 tháng 5, dự luật Biển Đông và Biển Hoa Đông tiếp tục làm cho cả bộ chính trị của Trung Quốc quang váng, tức là đánh Huawei, đánh còn đánh còn nhiều thứ khác nữa. Tôi sẽ bình luận, tôi đã bình luận về cái vụ mà anh Tàu trả đũa bằng đất hiếm từ cả mấy năm về trước rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ bình luận cái vụ đất hiếm này trong một bài khác. Tờ South China Morning Post phỏng vấn nghị sĩ Marco Rubio của Mỹ cho biết nếu được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ thu giữ các tài sản có trụ sở tại Mỹ và từ chối hoặc thu hồi thị thực Hoa Kỳ của bất kỳ người Trung Quốc nào đóng góp cho các dự án xây dựng hoặc phát triển hoặc đe dọa hòa bình an ninh hoặc ổn định tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông. Nó cũng sẽ xử phạt các tổ chức tài chính nước ngoài tài trợ cho các hoạt động đó. Việc thông qua dự luật sẽ bổ sung vào danh sách các biện pháp ngày càng tăng của Washington để chống lại tham vọng kinh tế và quân sự của chế độ Trung Quốc trên toàn thế giới. Trung Quốc đang đứng trước sự thách thức ghê gớm vì các hành vi bá quyền tại Biển Đông mà Mỹ vừa đưa ra. Nó cho thấy cuộc chiến tranh thương mại đã biến dạng sang một hình thái khác mà Bắc Kinh rất khó chấp nhận vì đã tiêu tốn quá nhiều công sức lẫn tiền bạc nhằm nắm trọn vùng biển đầy tài nguyên này. Hiểu rõ khả năng thật sự của Trung Quốc khai bằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, và vì vậy, khi một quyết sách đưa ra, Tổng thống Mỹ không thể không dựa vào các báo cáo mà tình báo quốc phòng cung cấp cho ông. Không ai tin là cuộc chiến tranh tại Biển Đông sẽ xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng cũng không ai tin rằng Trung Quốc sẽ ngoan cố chống lại biện pháp cấm vận sau khi dự thảo luật này được ban hành qua chữ ký cuối cùng của Tổng thống Donald Trump. Nước cờ vây của Mỹ đã bắt đầu khởi động. Các nước đồng minh đã song hành để hạ gục Huawei, cũng như sẵn sàng mang sức mạnh quân sự của họ tiếp tay với Mỹ. Trung Quốc không có đồng minh, nên ván bài xem ra gần như lật ngửa. Việt Nam không hẳn là đồng minh của Trung Quốc, mặc dù trên thực tế đầy dẫy bằng chứng những liên hệ mật thiết giữa hai đảng với nhau. Có lẽ Hà Nội nên đem sự kiện này ra bàn thảo một cách rốt ráo trong Đại hội Đảng sắp tới, thay vì bàn thảo những đề tài nhàm chán đã thảo luận trong nhiều đại hội đảng trước đây để tìm một hướng đi thích hợp. hướng đi thích hợp là trong nội bộ Cộng sản nó gọi là bước ngoặt ấy. Để tìm một bước ngoặt thích hợp cho đối sách của mình. Vì trong thời buổi toàn cầu hóa, không nước nào có thể an nhàn ngồi xem chiến tranh mà không bị ảnh hưởng. Nói là đảng của nó đang khủng hoảng nội bộ, khủng hoảng lãnh đạo, khủng hoảng chính sách, thì làm sao mà nó quyết định bước ngoặt nào được rồi. Bây giờ đến vấn đề đất hiếm thì tôi đã bàn về cái chuyện là Tàu có thể trả đũa Mỹ bằng đất hiếm. Thực ra là vấn đề đất hiếm này không phải là anh Tàu, bây giờ anh nghĩ rằng anh cung cấp đất đến 90% đất hiếm cho toàn thế giới, mà đất hiếm, khai thác đất hiếm ở trên đất liền gì nữa, phá hoại môi trường rất nhiều. Nhưng mà thế giới người ta có đất hiếm, người ta không có dùng đất hiếm mà đào lên ở trên đất liền để lại môi trường, để cho anh tàu làm, để cho anh tàu anh tự hoại bằng môi trường. Và anh tàu đã mắc mưu đó rồi, anh tưởng là cái đó là thế mạnh của anh bây giờ. Anh nói, à ông, các ông bao vây kinh tế của tôi thì tôi không bán đất hiếm cho các ông. Anh quên rằng người ta có đất hiếm còn nhiều hơn anh, là vì đất hiếm không phải chỉ có đất liền mà ở đáy biển nữa là rất nhiều rồi. Từ năm 1970 mấy tôi sang Mỹ học thì tôi đã tham dự vào những cái cuộc bàn luận của thế giới về cái đất hiếm này. Anh Mỹ và anh Tàu anh phiền nhau về cái chuyện là anh Mỹ về anh Nhật chứ xin lỗi, anh Nhật và anh Mỹ khai thác đất hiếm ở dưới cái nó ở những cái cục mà đất hiếm ở dưới đáy biển ta gọi là nodule, nodules, nodule. Là người ta có rồi nhưng mà người ta không khai thác để cho anh tàu, khai thác trên đất liền để tự anh phá hoại môi trường của anh, để cho anh chết vì môi trường. Bây giờ anh lại tưởng mở, anh trả đũa nước bị thế giới bằng cái môi trường. Cho nên bản tin ngày 30 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc không chấp nhận cho các nước sử dụng đất hiếm rồi quay lại đàn áp Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hợp lý về đất hiếm từ các quốc gia, nhưng không thể chấp nhận được việc các nước sử dụng đất hiếm của Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm mà sau đó quay ngược lại và đàn áp Trung Quốc. Và Reuters trích dẫn ông Cao Phong, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo hàng tuần vào thứ Năm. Ông nói rằng điều đó không thể chấp nhận được. Ông nói như thế rồi, nhưng ông không đề cập cụ thể bất kỳ quốc gia nào làm cái chuyện đó. Chuyến thăm hiếm hoi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến một nhà máy đất hiếm vào tuần trước đã làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc sẽ sử dụng vị trí thống trị của mình là một đất nước xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ để làm vũ khí trong cuộc chiến tranh thương mại. Đất hiếm là cái gì? Các chiến hữu và anh chị em có thể lên Google chỉ đánh cái chữ rare earth, rare là hiếm, earth là trái đất, là sẽ ra đất hiếm là gồm có 17 nguyên tố hóa học được sử dụng trong rất nhiều thứ, từ thiết bị điện tử tiêu dùng công nghệ cao cho đến thiết bị quân sự. Bây giờ đến Biển Đông, thế giới đánh tiếp anh tàu. Bản tin ngày 30 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Chủ tịch Trung Quốc từ bỏ cam kết Biển Đông với Obama. Tức là anh tàu đã cam kết ở Biển Đông với Obama thì anh không có quân sự hóa Biển Đông, mà anh từ bỏ. Bây giờ bị chính quyền Donald Trump đặt vấn đề. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm 29 tháng 5 nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Barack Obama. Vị tướng này nói thêm rằng khi chúng ta phớt lờ các hành động không tuân thủ các luật lệ, nguyên tắc và tiêu chuẩn, chúng ta đã lập ra một tiêu chuẩn mới. Dù không gợi ý phải có hành động quân sự đáp trả việc làm của Trung Quốc, ông Dunford nói rằng điều cần làm là phải có hành động tập thể chặt chẽ đối với những ai vi phạm các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Tức là anh tàu, anh lập ra những cái đảo nhân tạo, anh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, rồi anh nói là chủ quyền của anh nhận với chủ quyền, mà chủ quyền nó đã bị tòa án quốc tế bác bỏ rồi, mà anh vẫn cứ nhận vô. Bình luận của tướng Dunford được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa chính quyền của Tổng thống Trump và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình với ông Obama được đưa ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2015. Bây giờ đến anh Tập Cận Bình, anh có thái độ như thế nào? Ông Tập tuyên bố cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, giải quyết các khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và xử lý các tranh chấp thông qua đàm phán, tham vấn và một cách hòa bình, và tìm cách kiếm các cách thức nhằm đạt tới lợi ích chung thông qua hợp tác. Anh dùng cái chữ lợi ích chung, Anh đâu có chủ quyền ở đó mà anh có lợi ích chung. Anh không dám đối phó mạnh. Anh bàn ra bàn thẳng. Trước đó, ông Obama nói rằng trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân sự hóa ở các vùng biển tranh chấp, cũng như nhắc lại quyền của tất cả các nước về tự do hàng hải và bay ngang và dòng chảy thương mại không bị cản trở. Ông Obama nói, tôi chỉ ra rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ra khơi, bay ngang và hoạt động bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Nhưng mà kể từ năm 2015, tức là cái lời hứa đó, đến nay, Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải Biển Đông khiến cho Trung Quốc giận dữ. Mới nhất là tàu khu trục Hoa Kỳ Preble hôm 19 tháng 5 đã tuần tra trong phạm vi 12 lãnh hải lý của bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để, theo lời Hải quân Hoa Kỳ, là thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến hàng hải theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó thì anh Việt Trọng, anh vẫn cứ đưa ra cái thái độ chung chung hết đấy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Thu Hằng từng lên tuyên bố rằng ủng hộ quyền tự do hàng hải Biển Đông. À, đấy. Và đây là cái thông tin nữa chứng tỏ rằng anh Việt Cộng lâm vào cái thế chết chẹt và anh luồn lách trong cái thế mà Mỹ đối địch với tàu như thế này. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 5. Trong tầm ngắm Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam cam kết làm việc về các vấn đề mà Mỹ quan tâm. Đó, anh Việt Cộng tỏ thái độ là xa xa tàu gần Mỹ đó. Sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra Việt Nam cùng một số các nước Đông Nam Á và các đồng minh khác vào danh sách cần giám sát về thao túng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 30 tháng 5 đã lên tiếng cho biết sẽ phối hợp với các bộ, các ngành liên quan để trao đổi làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, tỏ ra hợp tác với Mỹ. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cho hay sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Nước có số thặng dư mậu dịch ngày càng lớn với Hoa Kỳ, vốn đã tăng lên tới 13,47 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm nay, so với 10,19 tỷ cách đây một năm. Tức là nếu mà anh Việt Cộng bị Mỹ đối phó về chiến tranh thương mại với y như anh tàu thì anh chết chặt, cho nên bây giờ anh phải tỏ ra là xa tàu gần Mỹ. Bây giờ một tài liệu nữa mà tôi tham khảo của website Việt Nam Thời Báo ngày 1 tháng 6 đặt câu hỏi rằng vì sao Việt Nam phản ứng yếu ớt khi bị Mỹ xếp vào danh sách giám sát, Mỹ xếp vào danh sách bị phản ứng yếu ớt là vì sao Mỹ rồi chưa biết là ngoặt kiểu nào. Và blogger Thường Sơn của tài liệu này mở đầu với những dòng chữ in chữ đậm như thế này: chưa có gì đáng gọi là thắng lợi chính trị dành cho chính thể độc đảng ở Việt Nam khi quốc gia này chưa được Hoa Kỳ chính thức xếp vào nhóm quốc gia thao túng tiền tệ, mà chính thể Việt Nam vẫn là ứng viên tiềm tàng cho nhóm quốc gia thao túng tiền tệ đó. Chết chặt đó. Vào ngày 29 tháng 5 2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, đưa ra danh sách các nước, các quốc gia cần giám sát, gồm 9 nước đứng đầu lãnh đạo. Đứng đầu là Trung Quốc, kế là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ireland, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Theo đó, cánh cửa vào kinh tế thị trường của chính thể độc đảng ở Việt Nam vốn đã chẳng rộng mở gì, nay càng thêm hẹp lại. Cần nhắc lại, sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia. 3 tiêu chí là gì? Một là thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP. Hai là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la. Và cái thứ ba là can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất là 2% GDP. Anh Việt Cộng là đủ cả ba tiêu chí đó. Vào năm 2018, Việt Nam đã đạt thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ, còn gọi là giá trị xuất siêu đó, ở mức kỷ lục tới 35 tỷ USD. Người ta ít nhất là 20 tỷ, bây giờ anh tới 35 tỷ, tức là anh vô rõ rồi. Càng củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 6 của Việt Nam ở trong số 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Nhà nước Việt Nam đã mua vào lượng khá lớn tiền ngoại tệ, ước tính đã lên tới gần 9 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường và tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng tiền Việt Nam ổn định, và đặc biệt là trong điều kiện cung ngoại tệ dồi dào và nhà điều hành mua vào lượng lớn, nhưng lại khiến cơ quan siêu ngân hàng này phải chút vào thị trường tự do đến 200.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2019, chiếm đến hơn 4% GDP, tức là vượt xa giới hạn 2% GDP mà Mỹ quy định đối với các quốc gia thao túng tiền tệ. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ theo dõi các thông tin số liệu về thương mại, cán cân vãng lai, các chính sách kinh tế vĩ mô và tiền tệ của Việt Nam. Phản ứng về danh sách giám sát, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không hề phản đối, mà không tỏ thái độ về, trong mặt khác là lấy làm thất vọng sâu sắc. Theo cái cách chính thể này thường phản ứng với các báo cáo của Hoa Kỳ về việc Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng. Không dám nói như thế, mà Ngân hàng Nhà nước chỉ phản hồi một cách nhẹ nhàng như thế là phải chấp nhận, sẽ tiếp tục phối hợp. Bây giờ anh không có thất vọng sâu sắc, bây giờ anh phải nói rằng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để trao đổi làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ quan tâm, trên tinh thần hợp tác, đồng thời tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt. Anh đưa ra nhiều cái danh từ gõ lắm, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, cũng như đặc thù kinh tế của Việt Nam, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không lành mạnh. Tóm lại, nếu sắp tới Việt Nam bị Mỹ xếp vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ trong tương lai rất cận kề là, theo lệnh của Tổng thống Trump, đại diện thương mại Mỹ sẽ nâng cao mức thuế suất đánh vào hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ, tương tự chiến dịch nâng thuế suất đến 25% của Mỹ đối với toàn bộ 500 tỷ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc và thị trường Mỹ. Và nếu Mỹ bị Mỹ đánh thuế nặng hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam sẽ lâm vào cảnh phá sản. Còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không thể chịu nổi thuế suất cao mà sẽ phải rút khỏi Việt Nam, khiến nền kinh tế nước này lao nhanh vào suy thoái trầm kha và càng khiến tuổi thọ của chính thể độc đảng trở nên ngắn ngủi đến khó lường. Tôi nhắc lại, khiến nền kinh tế nước này phải lao nhanh vào suy thoái trầm kha và càng khiến tuổi thọ của chính thể độc đảng trở nên ngắn ngủi đến khó lường. Đây là cái ý mà tôi rất là đồng ý, và tôi thì tôi phát biểu rất là không phải là nhấn ngồi ngắn ngủi đến khó lường được, mà chính đó, chính thể nó sẽ chết không kịp ngáp. Bây giờ trong tình trạng bấp bênh đối ngoại như thế, nó không biết ngoặt thế nào, thì đối nội của Việt Nam Cộng sản nó khủng hoảng lãnh đạo, từ khủng hoảng lãnh đạo chính là nhân sự, khủng hoảng chính sách như thế nào. Đây là tài liệu ngày 28 tháng 5 của website Báo Tiếng Dân, mà tác giả là một người Mỹ, David Brown. David Brown là một cái anh rất là giỏi tiếng Việt, và anh đã phát biểu những cái điều kiện, anh gợi ý cho anh Việt Cộng là dân chủ hóa chế độ nào, mà anh rất là thất vọng. Bây giờ anh viết cái tài liệu này, và website Báo Tiếng Dân dịch giả Song Phan dịch ra, và tôi chỉ tham khảo những cái đoạn nào mà tôi thấy rằng có ý nghĩa với bài bình luận thời sự của tôi hôm nay. Ông Trọng chính là một nhà lý luận Marxist, đúng không? Lý luận Marxist mà lại học đội bộ chóp vu mà lại đưa ra những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Ông Trọng chính là một nhà lý luận Marxist. Qua nhiều thập kỷ, ông đã cố sức trong bóng tối chửi đồng về việc đánh mất chất Mác Lênin của đảng viên và than vãn về sự xói mòn tính chính đáng cách mạng của đảng. Những 3 năm trước đấy, ông Trọng đã dàn xếp việc loại bỏ thủ tướng 2 nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng là kẻ đáng ghét của ông. Hiện nay, ông vừa là chủ tịch nước lẫn tổng bí thư của đảng, một nhà lãnh đạo quyền lực nhất ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ, và là tai họa cho các quan chức cấp cao nào cấu kết với các doanh nhân vô đạo đức sang đoạt của cải của nhà nước. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 4, ông Trọng đã ngã bệnh trong chuyến đi kiểm tra tỉnh Kiên Giang. Truyền thông nhà nước được phép tường thuật rằng ông đã phải nhập viện nhưng không cho phép biết lý do vì sao. Và rồi, đúng 1 tháng sau, truyền hình nhà nước đã phát một đoạn clip cho thấy cảnh ông Trọng chủ tọa một cuộc họp đã dàn cảnh cẩn thận với chính ông Trọng. Ông Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư, chăm chú lắng nghe. Ông Trọng có vẻ khỏe mạnh và đã hứa sẽ tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực với tinh thần kiên quyết và kiên định. Đấy, trong chính trong cuộc họp này, anh ấy đưa ra mấy câu hỏi mà ngớ ngẩn mà tôi đã tham khảo trong cái phần đầu của bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Khi ông Trọng được bầu làm tổng bí thư đảng năm 2001, có vẻ như một chiến thắng trống rỗng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thân hữu của ông trở nên quen với việc phớt lờ các chỉ thị của đảng không phù hợp với mục đích của họ. Nhưng 4 năm sau, ngay trước đại hội đảng 12, ông Trọng đã lật ngược bàn cờ chính trị Việt Nam khi 1.500 đại biểu tập trung về Hà Nội vào cuối năm 2015, một số lượng đông đảo đã chán ngấy các mối quan hệ nồng ấm giữa các nhóm lợi ích và các quan chức chính phủ, đã quyết ủng hộ ông Trọng. Nước Việt đã quen với việc các chính trị gia hứa sẽ chống tham nhũng nhưng không làm. Tuy nhiên, ông Trọng thì khác. Với sự giúp đỡ của ông Trần Quốc Vượng, ông đã biến cuộc sống của bè lũ quan chức tham nhũng và các đồng minh doanh nghiệp của ông thành địa ngục. À không, đồng minh doanh nghiệp của ông, các nhóm lợi ích. Ông Trọng và ông Vượng đã cuốn phăng mạng lưới ô dù đứng đầu bởi cựu lãnh đạo ngân hàng đầu tư nhà nước và một sự liên kết với cựu bộ trưởng giao thông vận tải là người trước đó là chủ tịch Petro Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao nhất. Cả hai người đều thân cận với ông Dũng nên những vụ bắt giữ này không có gì là bất ngờ. Ấn tượng hơn với số công chúng hoài nghi là ông Trọng và ông Vượng đã truy bắt các mục tiêu khác bất cứ chỗ nào mà họ tìm thấy. Rồi, tài liệu cũng nhắc đến như một số chí quan cao cấp mà bị bắt giữ này kia thì tôi lướt qua đi. Kể từ đại hội đảng lần 12, công an Việt Nam đã thực hiện ủy nhiệm sâu rộng hơn nhiều để dập tắt những ý kiến bất đồng, thanh toán nội bộ xong rồi đi dập tắt ý kiến bất đồng. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam và chế độ đảng cộng sản vẫn chưa thống nhất được. Đấy, khủng hoảng nội bộ lắm, chưa thống nhất được. Liệu cá nhân ông Trọng có dành ưu tiên vào việc dập tắt những ý kiến bất đồng bên ngoài hàng ngũ đảng hay không? Cho đến khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời hồi tháng 9 năm 2008, được cho rằng Quang là nhà lãnh đạo quan tâm và lo ngại hơn với phát ngôn nổi loạn. Chính ông Quang đã dẫn đầu ủng hộ việc thông qua luật an ninh mạng rất nghiêm ngặt, vốn hình sự hóa ngay cả việc chia sẻ những bài viết bị nhà cầm quyền coi là độc hại. Là kẻ khi đó là đồng minh, khi là đối thủ của ông Trọng, ông Quang đã qua đời. Nhưng so với thời ông Dũng, tình trạng người bất đồng chí kiến vẫn còn nguy hiểm hơn nhiều. Thế là khủng hoảng nội bộ lắm. Ông Trọng dường như vẫn còn thể lực, chưa có sụp bao trẻ, vẫn còn thể lực trong mong đợi của người có tuổi 76. Vấn đề ngắn hạn là ai, khi nào và bằng cách nào một người nào đó hay có nhiều khả năng là một vài người nào đó sẽ đảm nhận các vai trò khác nhau của ông Trọng sau đại hội 13. Không quan nhân sự, lãnh đạo, không quan lãnh đạo. Chỉ còn khoảng 19 tháng nữa là khai mạc đại hội đó, hình như ông Trọng đang giữ kín suy nghĩ của mình. Trong khi đó, một nhóm người đang cố gắng tìm cách phổ biến sự sẵn sàng của họ. Nhóm đó bao gồm ông Trần Quốc Vượng, trưởng ban tổ chức Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm phát hiện cán bộ chiến lược và sắp xếp việc đề bạt họ. Rồi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nữa, cũng thường được nhắc đến như một người kế nhiệm, mặc dù ông không gần gũi với ông Trọng, nhưng ông là người đứng đầu chính phủ trung thành và có thẩm quyền. Đó, tức là tài liệu này có thấy là ông David Ra cũng đã nhìn thấy cái khủng hoảng lãnh đạo và khủng hoảng nhân sự trong nội bộ đảng. Và ông David Ra kết luận rằng trong một hệ thống chính trị thiếu các cơ chế hạn chế khả năng lạm quyền của các quan chức, tham nhũng qua hệ thống cũng sẽ không bị xóa sổ, bất kể có bao nhiêu cán bộ chiến lược mà ông Trọng và các đệ tử có thể triển khai. Tức là khủng hoảng nhân sự. Khủng hoảng nhân sự là vì nó giáo dục theo cái đảng cộng sản nên nó sẽ khủng hoảng nhân sự. Bây giờ một tài liệu nữa, tham khảo nữa, để tôi tham khảo để chứng tỏ rằng thì chế độ của nó đang khủng hoảng lãnh đạo, khủng hoảng chính sách. Đây là tài liệu đăng ở trên Bullshit Việt Nam ngày 31 tháng 5, và blogger là An Viện. Đặt vấn đề, ông Nguyễn Phú Trọng chưa bước qua được yếu tố khó, mới, nhạy cảm, hệ trọng. Đứng trước tình hình đấy, cái khó, tình hình khó, tình hình mới, tình hình nhạy cảm. Ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố về mặt chính trị suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, một giáo sư trong lĩnh vực xây dựng đảng, đã quên rằng Đông Đức là nước Cộng sản đã sụp đổ. Không phải vì bức tường, mà vì nước Cộng sản này đã cải tổ tập trung vào các vụ việc chính trị mà không để tâm đến khía cạnh kinh tế. Đó. Đổi mới, không chỉ đổi mới về cơ cấu kinh tế mà phải đổi mới về chính trị. Có hai quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ mà tác giả bài viết này là An Viên cho rằng đáng lưu tâm. Hai quan điểm là gì? Một là gì? Cái lồng thể chế để nhốt quyền lực chưa rõ hành hạ. Tức là anh Nguyễn Phú Trọng nói là chỉ nhốt quyền lực vào lồng thể chế đấy. Và ông Nguyễn Phạm Quý Thọ nói là lồng thể chế để nhốt quyền lực chưa rõ hành hạ. Cuộc chiến này phụ thuộc vào gương sáng của nhà lãnh đạo và sự tập trung quyền lực tuyệt đối. Hai là đổi mới chế độ chính trị sẽ là tất yếu. Đã, tất yếu, anh không chịu đổi mới chính trị, tất yếu mà không chịu đổi sẽ là tất yếu, nhưng không phải ở đại hội 13 tới đây. Nhưng mỗi sự thay đổi, đột phá, tiến bộ theo hướng dân chủ đáp ứng đòi hỏi của nhân dân đều được ghi nhận, tức là không phải chờ đến đại hội 12, 13, bây giờ là nó đã có cái dấu hiệu rồi. Đây. Nhưng tôi lướt qua những cái lý thuyết, nhưng mà tôi tiếp tục tham khảo cái ông Tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Ông Phạm Quý Thọ nói tiếp là lòng của Nguyễn Phú Trọng sau một thời gian tiến hành đốt lò đã hình thành một quy trình phụ thuộc vào, quy trình phụ thuộc, đó là phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào gương sáng, phụ thuộc vào sự tập trung quyền lực tuyệt đối của đảng. Và ông ấy cho rằng đổi mới chính trị là tất yếu, nhưng chính xác đó là tiến trình xuất phát cơ bản từ đòi hỏi của nhân dân, đúng. Nếu không phải là từ đại hội 13 như Tiến sĩ Thọ nhận định thì nó phải thuộc từ đại hội 14. anh Việt Trọng nó kêu là bây giờ bài này, cái đoạn này nói về cái khủng hoảng bây giờ là anh khủng hoảng về tính chính danh của đảng cầm quyền, legitimacy. Thực tiễn cũng cho thấy những thành phần từng được gọi là sáng, là trẻ, là gương mẫu, từng đạt vị trí ủy viên chính trị trong kỳ đại hội trước, thì giờ đây lại là những kẻ phạm tội, là có sân sau. Vấn đề của cơ chế hiện tại chính là không ai đủ sáng, chỉ có quyền lực có đủ tuyệt đối đến mức chưa đủ để lột trần vai diễn chính trị và những sai phạm liên quan hay không. Ngoài ra, yêu cầu và đòi hỏi của người dân tiếp tục gia tăng dựa trên nhận thức quyền và những trò phi lý mang tính áp đặt từ chủ trương chính sách nhà nước đang làm gia tăng khoảng cách niềm tin của người dân đối với đảng cầm quyền, cũng như tiếp tục tạo áp lực lớn trong đòi hỏi cải tổ toàn diện hệ thống chính trị của quốc gia. Nhắc tới những câu hỏi ngớ ngẩn của anh Phan Trọng. Khi Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề vậy, chúng ta định hướng hình dung ra nước ta vào năm 2030 là thế nào, đến năm 2045 nước ta sẽ như thế nào. Thực chất đây là câu hỏi gợi mở mà chính bản thân ông Trọng còn không thể hình dung và sẽ rất khó hình dung khi mà các lực cản mạnh nhất liên quan đến tư duy nhiệm kỳ, liên quan đến lợi ích nhóm, liên quan đến san sẻ lợi ích chính trị từ vẫn đã và đang tồn tại như một căn cốt nằm trong cơ chế. Và chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng như cách ông biểu hiện thì khi nắm chức vụ tổng bí thư hiện nay là ông thiếu cái gọi là cảm quan chính trị. Ông không hiểu được bản chất nền kinh tế trong nước liên đới trực tiếp đến khả năng cải tổ chính trị, và ngược lại, cải tổ chính trị giúp thúc đẩy thịnh vượng kinh tế. Thiếu cái cảm quan chính trị đó thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đặt bản thân ông vào trong sự dè dặt, ngay cả khi đề cập đổi mới chính trị, cải tổ chính trị. Và thiếu yếu tố trên cũng khiến ông Trọng đưa tư duy chính trị của mình vào trong một khuôn khổ rất chật hẹp, với quan điểm bày biện rằng chỉ cần phát động phong trào chống tham nhũng thì đó chính là đổi mới chính trị. Đặt trong bối cảnh quốc tế hiện tại, nhất là khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, thiếu cảm quan chính trị có thể khiến ông Nguyễn Phú Trọng tạo nên niềm tin giữa chừng thôi nhé, thế là đứng giữa đấy, nhưng không ngăn nổi tiến trình tồi tệ hóa của thể chế, đánh mất đi cơ hội để cải tổ chính trị và tạo ra một vết nứt cho sự sụp đổ của thể chế trong tương lai. Vết nứt đã có rồi, cũng phải tạo ra này thì làm trầm trọng thêm cái vết nứt đó rồi. Hãy nhớ, ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố về mặt chính trị suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, một giáo sư trong lĩnh vực xây dựng đảng, đã quên rằng đồng nước cộng sản cũng sụp đổ không phải vì bức tường, mà vì nước cộng sản này đã cải tổ tập trung vào các vụ việc chính trị mà không để tâm đến khía cạnh kinh tế. Đúng không? Đổi mới về kinh tế mà không đổi với gì thì sụp đổ thôi. Đồng nước đã không bị như thế là vì đổi mới chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã cải tổ qua vụ việc chính trị dưới hình thức chiến dịch đất lò, tương tự như giai đoạn cuối cùng của Đông Đức. Do vậy, dù làm tốt vai trò chống tham nhũng trong giai đoạn tuyệt đối hóa cầm quyền, nhưng ông Tổng Bí thư Trọng không phải là nhân tố giải quyết tốt các yếu tố mang tính lâu dài của quốc gia dân tộc. Ông chưa bước qua được cái yếu tố là khó, là mới, là nhạy cảm về cải tổ chính trị toàn diện để thúc đẩy sự cầm quyền chính đa đảng và nền kinh tế quốc gia đi lên. Bây giờ tôi tham khảo một tin nữa của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 để chứng tỏ rằng anh Việt Cộng chưa biết là bước ngoặt nào, cho nên anh tiếp tục né né lách lách. Bây giờ qua cái hành động của anh Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 đăng tin: Phạm Bình Minh, Việt Nam sẽ không tránh khỏi tác động của chủ nghĩa bảo hộ. Tức là anh vẫn coi cái việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu này là chủ nghĩa bảo hộ, là protectionist. Anh chưa dám nhận đây là cuộc đấu đá có tính cách đối địch. Trong mấy ngày gần đây, các hãng tin tài chính quốc tế đều nhắc tới Việt Nam như một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu bấp bênh do sự leo thang trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Nào là kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khối ASEAN, thậm chí sắp sửa qua mặt Singapore, hầu hết đều cho rằng Việt Nam đã được hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thương mại đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng, hôm 30 tháng 5, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh khuyến cáo rằng Việt Nam sẽ không tránh khỏi tác động của thương chiến Mỹ-Trung. Ông Phạm Bình Minh nói GDP của Việt Nam lệ thuộc nặng nề vào hàng xuất khẩu, khiến cho Việt Nam trở nên nhạy cảm ngay cả với những thay đổi nhỏ trong nền kinh tế toàn cầu. Và ông để ông coi cái đấu tranh của nước Mỹ là protectionist, và ông chống lại chủ nghĩa bảo hộ, Phó Thủ tướng Việt Nam hối thúc việc đẩy mạnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực ACEP, tức là ECEP, tức là cái này là anh Tàu anh khều ra để né cái việc mà vào TPP của nước Mỹ hay không. Nhưng mà 16 nước, nhưng mà từ ngày anh Tàu anh khều ra cái này, chẳng thấy cái này hoạt động gì cả. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, viết tắt là ACEP, hay là phát âm theo Việt Nam là ECEP. Một hiệp định thương mại tự do bao gồm Trung Quốc là một, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và 10 nước đồng là. Đây, anh Phạm Bình Minh vẫn còn khều ra cái này, tức là vẫn chưa dám là xa Tàu mà gần Mỹ. Trong khi Việt Nam đang thu hút thêm đầu tư, ông Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam sẽ ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ cao và sẽ thận trọng trong việc tuyển chọn những đầu tư có phẩm chất. Ông nói Việt Nam sẽ đề cao cảnh giác chống lại những giao dịch chỉ nhằm chuyển hàng hóa qua Việt Nam với mục đích tránh các rào cản thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn của thế giới, tức là anh né Mỹ, né lách Mỹ. Ông Phạm Bình Minh nói cho tới nay, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao tới gần 7% trong quý 1. Ông bày tỏ tin tưởng là Việt Nam sẽ duy trì được đà tăng trưởng đó trong năm này. Trả lời câu hỏi của Nikkei, tức là hãng tin Nhật, về quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, Phó Thủ tướng Việt Nam nói, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các quan hệ hữu nghị, vẫn là tiếp tục nhé, và đa hữu nghị và đa dạng là đa phương hóa đó, hữu nghị và đa dạng các quan hệ đối ngoại, đồng thời duy trì các quan hệ thực tiễn với các nước láng giềng Trung Quốc, tức là anh Phạm Bình Minh này là anh Phạm Ngoại giao, tức là anh vẫn chưa được mạnh dạn trong cái chính anh cũng đang hoang mang về không biết là sẽ không ngoặt như thế nào. Và đây là tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo là để chứng tỏ rằng anh Việt Cộng anh né lách kiểu gì cũng là né lách một cái vô vọng thôi. Đây là bài viết của blogger Thành Đỗ viết từ Paris ngày 30 tháng 5 2019 và đăng trên website Dân Làm Báo, đặt câu hỏi rằng nếu Trung Cộng đột quỵ về kinh tế thì Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ như thế nào. Cũng đồng ý với tôi cũng đồng ý rằng chỉ là anh Việt Cộng mà sụp mà chè thì anh Trung Cộng mà sụp mà chè thì anh Việt Cộng sụp theo. Mà tôi nghĩ là anh Tàu anh có thể là chết còn kịp ngáp, nhưng anh Việt Cộng sẽ chết không kịp ngáp. Bài báo mở đầu như thế này: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Washington hôm 23 tháng 5 2019 đã nghiêm khắc cảnh báo Hoa Kỳ và Trung Quốc cuộc chiến tranh thương mại hiện nay có nguy cơ làm kinh tế thế giới không thể khởi sắc. Và trước đó vài ngày thôi, tại Forum de Paris, bà Christine Lagarde, giám đốc IMF, và ông Bruno Le Maire, bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp, cũng tuyên bố Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới. Thật vậy, cục diện kinh tế thế giới càng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài hai khối Trung Cộng và châu Âu châu bị ảnh hưởng trực tiếp, Ấn Độ tăng trưởng nóng vẫn 7,2%, và Nhật không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng các nước Á châu công xưởng trung gian về chip và các lắp ráp phụ tùng phụ thì không nhận được hoặc giảm mạnh các đơn đặt hàng từ Trung Cộng. Nhật Bản hình như không quá bị ảnh hưởng trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, vì đã từ lâu rồi chính phủ Trung Cộng kêu gọi người dân Trung Hoa xài hàng Trung Hoa và tẩy chay hàng Nhật, và các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đã rời các nhà máy của họ sang Việt Nam và các nước lân cận từ năm 2017. Tức là gì? Tức là chiến tranh thương mại là tuy rằng có vẻ như là ảnh hưởng toàn cầu, nhưng mà những nước nào mà đã quay về phía Mỹ thì bị thế. Cũng đặt đặt vấn đề rằng thì chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu sẽ tiến đầu. Mỹ sẽ áp thuế từ 10% đến 25% cho 300 tỷ hàng hóa Trung Cộng còn lại, nghĩa là toàn bộ hàng hóa. Trung Cộng sẽ áp thuế toàn bộ hàng Mỹ và cấm vận xuất cảng đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ điện tử Hoa Kỳ. Cái vấn đề rất hiếm này chúng ta đã đề cập rồi. Mỹ và Tàu sẽ thay phiên nhau tấn công và cấm cửa các hãng bảo hiểm và các công ty tài chính của nhau. Âu châu dự trù sẽ bị liên đới cùng nhau kéo một tăng trưởng thế giới giảm mạnh, hàng ngàn tỷ đô la bốc hơi, nhiều hãng xưởng sẽ đóng cửa và thất nghiệp. Bây giờ Việt Nam thì sao? Việt Nam và các hệ lụy liên đới trong cục diện chung hệ lụy như thế nào? từ mùng 5 tháng 5 2019, kinh tế Trung Cộng đã tuột dốc thế rõ. Con số tăng trưởng ảo thì vẫn được cho là trên 6%, nhưng theo các chuyên gia kinh tế thế giới thì tăng trưởng Trung Cộng không thể quá 3% cho năm 2019. Ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật, vừa bồi thêm một cú khá ác liệt. Kết quả là hàng trăm nhà đầu tư lớn của Mỹ, nay thêm nước Nhật và Đài Loan, cùng nhau rút vốn rời các xí nghiệp của họ ra khỏi nước tàu, đóng cửa, rời Trung Hoa lục địa, như một cơn địa chấn lớn. Người ta ước đoán là sẽ có 45 triệu công nhân Trung Hoa lục địa thất nghiệp. 45 triệu công nhân thất nghiệp. Hàng triệu mét vuông đầu tư cho xí nghiệp thuê mướn sẽ bị bỏ hoang. Việt Nam và Ấn Độ hiện đang là thu hút khối đầu tư này do nhân công rẻ, nhưng cũng chỉ gia công tạm thời chờ chỗ khác rẻ hơn. Tất cả cùng nín chờ, nín thở chờ Trung Cộng đột quỵ, kinh tế tắt thở và chính trị tắt tiếng, chủ nghĩa cộng sản tắt hơi, cáo chung, chấm hết, chấm xuống hàng. Tất cả tiêu tùng và đem chôn xã hội chủ nghĩa vào hố sâu lịch sử. Và blogger đặt vấn đề, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi mà mọi người chắc cũng đã chờ đợi là chúng ta sẽ làm gì với Đảng Cộng sản Việt Nam, mà ai cũng biết là từ Hồ Chí Minh đến nay là một đảng tay sai của Trung Cộng, cái tay và công cụ của Trung Cộng để chọn chiếm Đông Nam Á, đàn con hoang phương Nam theo phương nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng, những đứa cháu ngoan của Bác Mao và bọn an ninh côn đồ côn an đảng viên, bọn vẫn tự cho là còn đảng còn mình, bọn người mà đã hành xử như Gestapo của Hitler hay là Stasi của Đông Đức của Erich Honecker. Thế Đảng Cộng sản ấy, là cái bọn mang đầy nợ máu với người dân Việt Nam, và cũng là bọn mà không tội ác nào chúng cũng dám làm cho đến ngày nay. Bọn mà lao động đến thối móng tay để cướp đất cướp nhà, xây cất biệt phủ tùy thân phận cũng chỉ là một lũ ruồi ở bên dưới. Chúng ta sẽ làm gì với chúng khi chúng đã như rắn mất đầu, quan thầy chúng đã quỵ, đã gục, đã ra ma, chủ nghĩa chúng ta thờ thật sự đã cao chúng? Thế đặt câu hỏi xong rồi, thì blogger cảnh báo rằng hãy cẩn thận, chúng vẫn còn cáo trở và hung tợn với mớ vũ khí chúng còn nắm giữ trong tay để vớt vát lại cú chót để tiếp tục tồn tại. Bọn đại biểu quốc hội 96% đảng viên sẽ kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc để bảo vệ mớ tài sản thu lượm. Tướng quân đội thanh toán nhau hoặc sẽ cao chạy xa bay. Chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng cho các bước kế tiếp để tiếp nối và để bảo tồn lãnh thổ cũng như độc lập toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Chúng ta là ai? Chúng ta là lực lượng những người yêu nước. Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? Cơ hội thoát Trung và thoát Cộng đang như ánh sáng hiện dần, loáng thấy cuối con đường hầm tắm tối mà dân tộc này đã lầm lũi bị dắt dẫn đi trong bóng tối của đói nghèo từ hơn 44 năm nay. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Trả lời, tái tạo là một nền tảng giáo dục, xây dựng lại những thế hệ về sau cho dân tộc trên nền tảng mới, nền tảng của văn minh nhân loại, loại trừ sự dối trá cộng sản và chủ nghĩa tam vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đã đến lúc phải loại ra ngoài guồng máy kinh tế cái bọn bọ chét chó, chúng bu vào thân thể gầy còm của mẹ Việt Nam mà hút máu từ bao nhiêu năm để gửi con cháu chúng ra ngoại quốc sống vương giả. Bọn cầm đầu các xí nghiệp nhà nước thâm thủng ngân sách bằng hàng ngàn tỷ mỗi năm không thương xót. Đã đến lúc bọn bò đỏ giàu có và ngu si này phải nhường chỗ. Chúng ta đã sẵn sàng để xây dựng lại quê cha đất tổ để khỏi hổ thẹn với tiền nhân ấy chưa? Và Thành Đỗ kêu gọi ban, người anh em tôi ơi, còn chờ đợi gì nữa? Đã đến lúc quét sạch nội xâm và ngoại xâm. Tôi hoan nghênh cái câu gọi này. Và đây là cái kết luận ngắn của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Xu thế thời đại là một xu thế sống chung với các dân tộc, sống chung với nền văn minh khác nhau. Xu thế thời đại đã tạo nên những cái mái nhà chung như là Liên Hiệp Quốc. Ở đó, người tại các nước phải sống chung với nhau theo một cái luật chơi chung mà người ta gọi là hệ giá trị phổ quát của toàn nhân loại, xu thế thời đại là, tôi nhắc lại là các dân tộc, các nền văn minh khác nhau phải sống chung với nhau theo luật chơi chung. Và bây giờ trên thế giới chỉ còn hai cái xu thế là bọn Hồi giáo khủng bố và bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản. Nó đi ngược lại xu thế thời đại. Xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và phương châm là mỗi nước phải có tự do dân chủ và nhân quyền. Và đảng cộng sản nó đi ngược lại. Xu thế thời đại đó là xu thế không thể đảo ngược. Mà chủ nghĩa xã hội cộng sản với bọn Việt Nam cộng sản hiện nay nó còn vẫn còn cố bám với cái chế độ mà nó đang cai trị, và như thế là nó đi ngược lại xu thế thời đại. Và đi ngược lại xu thế thời đại thì dĩ nhiên là sẽ bị tiêu trừ. Và kết luận của tôi là thế, bọn chủ trì chủ nghĩa xã hội cộng sản là bọn Tàu, bọn Nga, nó có thể là cho đến ngày mà nó bị thanh toán thì nó chết mà vẫn còn kịp ngáp. Nhưng mà riêng bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam là bọn tay sai thôi, thì nó sẽ, tôi nghĩ rằng nó còn chống lại xu thế thời đại thì nó sẽ chết không kịp ngáp.